Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, sau cái dụ ngôn và cái bài giảng của Chúa Giêsu về Chúa ví người giàu có khó và Đức Trời giống như là cái con lạc đà chui qua lỗ kim, nghĩa là tự sức mình không có thể nào mà vào Đức Trời được. Đối với Chúa mọi sự đều có thể, nhưng mà đối với con người thì không thể được. Bởi vì người ta mê tiền của, không có dễ gì người ta bỏ tiền của. Thì bài phúc âm hôm nay, Thánh Phêrô lại mau mắn lên tiếng nói với Chúa là: Chúng con bỏ hết mọi sự mà theo Thầy thì được cái gì? Và Chúa Giêsu trả lời là được gấp trăm ở đời này. Chẳng ai bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, bà con cái, đồng ruộng, bỏ hết mọi sự vì Thầy và vì phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với cái điều mà ít ai muốn, đó là sự bắt bớ, và đời sau được sự sống vĩnh cửu. Đó là lời hứa của Chúa Giêsu, và chúng ta trông cậy vào lời hứa của Chúa Giêsu trên trần gian này. Rõ ràng khi chúng ta bỏ mọi sự thì chúng ta lại được gấp trăm ở trần gian ngay lập tức. Đó là tất cả mọi người nên một trong thân mình mầu nhiệm của giáo hội, khi nên bỏ mọi sự vì Chúa, vì phúc âm, vì tin mừng của Chúa, thì mọi người là anh chị em của mình. Trong khi đó, ở trong một gia đình chúng ta chỉ có vợ, con, cái, anh em, 5-10 người hay vài chục người thôi. Nhưng khi tất cả tin vào Chúa, chúng ta có hàng triệu người là anh chị em của mình, con cùng người cha chung rồi. Và chúng ta thấy những người dấn thân hoàn toàn cho Chúa, dám bỏ gia đình, bỏ tất cả đi theo Chúa, thì ở những cái căn nhà lớn nhất của thành phố, một nhà dòng chẳng hạn, một nhà thờ vĩ đại chẳng hạn, nhà thờ, hội trường, nhà sứ, mọi thứ lớn vô cùng, mà chỉ có một vài cha ở trong đó, hoặc là một số tu sĩ nào đó ở. Còn giáo dân thì mỗi ngày đến nhà thờ cùng lắm là một giờ đồng hồ, hoặc là một tuần đến nhà thờ có một giờ đồng hồ thôi, 168 giờ mỗi tuần. Còn lại 167 giờ kia. Cho nên những người đi theo Chúa thì ngay ở trần gian này, chúng ta thấy rõ ràng là về nhà cửa là to nhất, lớn nhất. Và dù có đổi đi xứ này hay xứ kia, nhà dòng này hay nhà dòng kia, thì vẫn ở những nhà, cái nhà to đó, ở chỗ này, chỗ nọ, ở trên toàn thế giới. Một linh mục dòng tên chẳng hạn, sang Roma thì ở nhà mẹ dòng tên ở Roma, sang Phi Đục Tân thì ở nhà mẹ ở Phi Đục Tân, sang Việt Nam thì ở tại dòng tên của Việt Nam, sang Mỹ thì ở tại cái nhà vĩ đại của dòng tên. Hoặc là một cái nhà nào đó gần khu đại học để đi dạy học. Cho nên chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu nói rõ ràng là gốc trăm ở đời này. Nhưng mà chúng ta nhớ là cùng với sự bắt bớ, nhất là các tông đồ thời đó, được tất cả mọi người là anh chị em, cùng con cùng người cha chung ở trên trời. Nhưng mà đồng thời các ngài cũng trả bằng cái giá máu của chính mình. Chứ không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà trả bằng tình yêu của Chúa, mọi người cùng sẵn sàng yêu mến Chúa Kitô, sẵn sàng chết vì yêu mến Đức Kitô. Và các ngài hân hoan vì chịu khổ, chịu đau khổ, chịu sỉ nhục vì danh của Chúa Kitô. Vì Chúa Kitô đã thể hiện cái tình yêu ở trên thập giá rồi. Cho nên các ngài có khổ với Đức Kitô thì cũng cảm thấy là một hạnh phúc, một cái niềm vui vì có cơ hội để cùng chết với thầy của mình, với Chúa của mình, đấng yêu thương mình cho đến chết. Mình có cơ hội để chết cho Chúa. Cho nên đó là một hạnh phúc. Và đời sau thì dĩ nhiên là Chúa đã dành cho những ai yêu mến Chúa một cái nơi mà mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người ở trên trần gian này không thể nào tưởng tượng được. Thì Thiên Chúa đã dành sẵn cho những ai yêu mến Chúa rồi. Cho nên những gì mà dù có phải chết, bị ngược đãi vì danh Đức Kitô đi nữa, thì cũng chẳng là gì hết so với cái hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Cho nên thời đại của các tông đồ, như câu của Phêrô, thì bảo Chúa Nêrô đã đóng đinh Phêrô trên thập giá. Nhưng mà như thầy của mình đóng đinh trên thập giá chỉ có tiêu diệt thân xác của Phêrô thôi. Nhưng mà sứ mạng của Phêrô, Chúa Giêsu đã bảo đảm rồi, đã nối kết liên tục qua các vị giáo hoàng kế tiếp. Và trên đồi Vatican đó, máu thánh Phêrô đã đổ ra, trở nên cái thủ đô của giáo hội, trung tâm của giáo hội Công giáo hoàng vũ. Đó là việc của Chúa. Phêrô cũng không thể nào tưởng tượng được có những sự việc như vậy. Chỉ làm trọn cái sứ vụ của mình với tất cả tình yêu dành cho Đức Kitô thì đã được gấp trăm ngay ở trần gian. Và cùng với sự bắt bớ. Nhưng sự bắt bớ đó là cơ hội để yêu mến Chúa Kitô, là cơ hội để kết hiệp trọn vẹn với Chúa Kitô, đấng yêu thương của chúng ta. Và làm cho chúng ta nên giống Chúa Kitô trong tình yêu của Ngài. Do đó, bắt bớ, giết chóc chỉ làm cho máu cái thánh tự đạo đổ ra. Và máu cái thánh tự đạo là hạt giống xin những người tin vào Chúa Kitô được phát triển. Vì không phải là con người làm, mà là chính Chúa Giêsu Kitô đứng bảo đảm cho chúng ta, cho giáo hội của Ngài đứng vững. Dù ma quỷ ngày hôm nay rất là mạnh, nó nắm tất cả tiền bạc, quyền lực ở trên trần gian này, quyền lực về kinh tế, về chính trị, về vũ khí, tất cả mọi thứ, nhưng nó vẫn chưa có thể làm gì được. Nó chỉ tạo ra một cái thế lực để bắt bớ giáo hội, để nghĩ rằng là có thể triệt tiêu giáo hội theo cái kế hoạch của nó. Nhưng khi mà con người càng cầu nguyện, thì những việc bắt bớ kia chỉ là cơ hội để chúng ta chết sống với Đức Kitô, là hạnh phúc cho chúng ta. Cho nên nhiều kẻ trước hết sẽ nên rốt hết, nhiều kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Người ta tưởng rằng đạt được tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian và quyền lực của trần gian là mình được tất cả rồi. Nhưng mà thực tế, khi qua bên kia thế giới mới thấy rằng tất cả chỉ là vô nghĩa. Khi chúng ta đạt được tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian mà không yêu mến Đức Kitô, không tin vào Chúa Kitô và làm theo lời dạy của Ngài, thì chỉ là sự thất vọng mà thôi. Còn những kẻ rốt hết, giống như các tông đồ, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để làm nhân chứng cho Chúa, thì lại trở nên vinh quang tột bậc trên thiên quốc và ngay cả trên trần gian sau cái chết của Phêrô chẳng hạn. Như câu chuyện ông Phú Hộ và Lazaro. Ông Phú Hộ giàu có, mặc toàn gấm vóc lụa là, ăn uống linh đình, bạn bè đến rất là đông, nhưng mà rồi chết xuống hỏa ngục. Còn Lazaro nghèo khổ kia cùng chết mà được đưa lên thiên đàng, còn ông Phú Hộ thì bị vùi xuống lòng đất. Và Lazaro thì hưởng hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc, đến độ mà ông Phú Hộ mong là Lazaro chỉ nhúng ngón tay vào nước để làm mát lưỡi ông thôi, mà cũng không được. Vì cái vực thẳm giữa những người theo Chúa là có tình yêu vô điều kiện của Chúa, và người không theo Chúa là sống ích kỷ, là sống lấy mình làm trung tâm chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Do đó, không có chỗ ở trên thiên quốc. Cho nên đi vào cái chỗ rốt cùng của hỏa ngục, chúng ta xác quyết cái cuộc sống vĩnh cửu mà Chúa Kitô đã hứa cho những ai tin vào Chúa. Phêrô, các tông đồ, các thánh đã tín thác hoàn toàn vào Chúa, hai bàn tay trắng ra đi với tất cả niềm tin vào Chúa Kitô. Không phải mình làm việc mà là chính Chúa làm. Cũng giống như mẹ Teresa Calcutta, chỉ có 50 mấy đồng thôi, dám ra đi phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo. Và rồi chính Chúa sẽ làm. Và mọi việc đã trở nên tốt lành vô cùng. Bởi vì không phải một người đàn bà nhỏ con 50 mấy đồng đó có thể làm được gì. Nhưng mà cái tình yêu vô điều kiện, niềm tin vào Chúa, để cho Chúa dùng mình là dụng cụ của Chúa, để đem tình yêu của Chúa đến phục vụ mọi người. Và đó là công việc mà Chúa làm trong thế giới này. Cho nên bỏ mọi sự mà theo Chúa thì được gấp trăm ngay ở đời này, và cái hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Còn sự bắt bớ chỉ là cơ hội để giúp chúng ta khăng khít nên một với Chúa Kitô hơn, nên giống Chúa Kitô trên thập giá hơn. Vì vậy, chết chúng ta còn không sợ, thì có cái gì trên trần gian này làm cho chúng ta phải sợ hãi, làm chúng ta phải suy nghĩ điều quan trọng là sống như một con trẻ trong tay của Cha chúng ta trên trời, là Thiên Chúa toàn năng trên trời dưới đất. Và Ngài đã ban mọi quyền hành cho Chúa Giêsu Kitô, đấng yêu chúng ta cho đến chết. Và Chúa Giêsu đã hứa cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu, hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Và giữa trần gian này, chúng ta đã bắt đầu cái cuộc sống hạnh phúc đó trong cái đại gia đình mà Chúa Cha là Cha chung của mọi người. Có Thánh Thần của Chúa nối kết chúng ta nên một với Chúa Giêsu trong tình yêu của đại gia đình ba ngôi Thiên Chúa. Cho nên đó là cái hạnh phúc mà chúng ta đã bắt đầu hưởng ở giữa trần thế này. Hãy tín thác vào Chúa để chúng ta luôn luôn mang cái niềm vui, cái bình an đích thực của Chúa Kitô đến với mọi người chung quanh chúng ta. Và mỗi người chúng ta hãy là nhân chứng cho tin mừng của Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đến để giúp cho mỗi người chúng ta vững nền niềm tin, mở tâm hồn ra cho Chúa Giêsu Kitô, để trước những cái sự dữ của trần gian, những bắt bớ hay là bất cứ cái hoàn cảnh đau thương nào, chúng ta vẫn tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ duy nhất của chúng ta và có quyền năng trên trời dưới đất, trên cả ma quỷ và những sự dữ của thế giới này. Amen.